Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về bạc. Người ta kể chuyện rằng ở bên Ấn Độ, từ xưa nay người ta vẫn coi bạc như một vị trong các bài thuốc quý chữa bệnh. Thí dụ như đau tim thì dùng hoa hồng đâm nhỏ trộn với bột chân châu, mật ong và bột bạc. Trong khi đó bệnh phong thấp thì dùng hốt nhục, đậu khấu, đinh hương, bạch đậu khấu trộn với gừng, viên lại thành viên và bên ngoài tráng một lớp bạc. Thầy thuốc Ấn Độ bảo uống mỗi ngày một viên thuốc bao bạc đó liên tiếp trong 40 ngày thì hết bệnh phong thấp. Nhưng thầy thuốc Ấn Độ không chế ra bạc được mà phải nhờ đến người thợ bạc. Người thợ bạc lấy một cuộn giấy bạc cắt ra làm 160 mảnh. Mỗi mảnh bé bằng đầu ngón tay cái. Sau đó đặt một mảnh lên một chiếc đe lớn, lấy búa giọt. Tiếng búa cứ đều đều, mỗi giây 2 lần gõ xuống đe. Sau 18.000 lần, người thợ ngừng lại. Lúc này mảnh giấy bạc đã to ra bằng bàn tay và cũng mỏng đến nỗi cầm lên không được. Người thợ lấy một con dao nhỏ chặn lên một bên mép tấm giấy bạc và thổi nhẹ, tấm giấy vo tròn lại. Người thợ lấy một tờ giấy cẩn thận gói lại, đưa cho người mua về để làm thuốc. Bạc dùng làm thuốc vẫn còn hơi lạ đối với nhiều người, nhưng thật ra bạc là một kim loại quý mà nhiều người ưa thích từ lâu đời. Người Ai Cập xưa kia gọi bạc là bạch kim. Cổ thời người ta vẫn dùng bạc và vàng để đúc tiền. Hai chất này cũng rất gần nhau, ở bên cạnh nhau trong bảng nguyên tố tuần hoàn. Bạc cũng chịu được hầu hết các chất ăn mòn mạnh như axit và được coi là quý kim như vàng. Bạc là kim loại duy nhất so được với vàng trong khả năng chịu được uốn nắn, rát mỏng, kéo dài. Một ly bạc nghĩa là khoảng 6% của 1 gram, có thể kéo thành sợi dài đến 122 mét, hoặc là giáp thành 150 lá mỏng hơn tờ giấy. Người ta bảo bạc duy trì giàu có và an ninh cho đời người. Nhưng bạc vẫn còn có những giá trị khác nữa. Không có gì phản chiếu ánh sáng tốt và đồng dạng cho bằng bạc. Cũng vì vậy mà bạc có một màu trắng xanh lồ lộ. Dù là giáp thật mỏng, bạc vẫn có thể phản chiếu 95% ánh sáng chiếu vào nó. Người ta dùng bạc để tập trung tia nắng mặt trời trong những hệ thống sử dụng tia nắng, tráng trên kính để làm gương, làm thành phim để dán trên cửa sổ bằng kính, chống hơi nóng trong những vùng mùa hè nóng nực. Bạc lại còn gây cho oxygen hoạt động để giết vi khuẩn. Người ta thường dùng than có tẩm bạc để lọc vi trùng trong những hồ tắm. Ngày nay, các hãng hàng không châu Âu vẫn dùng bạc để thanh tẩy nước uống. Các nhà giải phẫu y khoa vẫn dùng kem bạc để tẩy trùng các vết thương do lửa cháy. Các nhà chuyên môn chữa xương lại còn dùng chất xi măng có chứa muối bạc chống vi khuẩn để hàn gắn những chỗ xương vỡ. Trong ngành nha khoa, người ta cũng dùng bạc để chám răng. Bạc còn là chất dẫn nhiệt và điện thật là tốt, tốt hơn cả đồng. Ngày nay, người ta còn dùng những dây bạc để ràng những tế bào mặt trời bằng silicon trong những hệ thống sử dụng tia mặt trời. Người ta cũng chế tạo những bình điện trì, những pin bằng oxit bạc để dùng trong các máy trợ thính và máy tính điện tử, hay là trong các tàu ngầm hoặc là tên lửa không gian. Trong những bóng đèn ô tô, người ta thường dùng bạc trộn với tungsten tạo thành một đĩa thật nhỏ để truyền điện giữa hai đầu dây. Những đĩa bọc bạc tương tự cũng được sử dụng trong máy điện thoại và computer. Trong phi thuyền con thoi không gian, người ta dùng bạc để hàn gắn những chỗ hở, làm cho giảm bớt sức cọ sát, cũng như ngăn ngừa những tia lửa tung tóe có thể gây cho máy chạy bằng oxygen lỏng nổ. Bạc có thể phối hợp với chất iốt tạo thành một thứ viên trong suốt và đưa lên mây giải trong những đám mây lạnh để gây mưa hoặc là tuyết cho mặt đất. 1/30 của một lạng bạc pha iốt này đủ chế ra 10.000 tỷ hạt trong suốt đó và có thể làm mưa hàng tỷ tỷ lít nước cho những vùng hạn hán. Trong ngành phim ảnh, người ta dùng nitrat bạc để ghi lại những hình ảnh chụp được. Tính ra một lạng bạc có khả năng sản xuất ra 4.000 tấm ảnh màu. Có bao nhiêu bạc trên mặt đất này? Người ta nói rằng trong 5.000 năm qua, loài người đã lấy được 933.000 tấn bạc. Trong số này thì 3/4 đào được ở miền Tây Đới Cầu và một nửa số này đã đào được trong thế kỷ 19. Nếu muốn biết số bạc ấy nhiều như thế nào, ta cứ tưởng tượng rằng số bạc ấy được nấu chảy ra rồi đúc thành từng viên như viên gạch, đem xếp trên một sa lộ rộng 50 thước thì số bạc này xếp dài được đến 20 cây số và cao khoảng 30 cm. Nói thì nhiều thế, nhưng nếu chia đều cho nhân loại có mặt trên toàn địa cầu, mỗi người đều nhau, thì mỗi chúng ta chỉ được có 6 lạng 7 phân bạc. Tuy nhiên trên thực tế nhân loại không có nguyên số bạc này, vì đã mất nhiều lần, nhất là những chuyến tàu Tây Ban Nha chở bạc bị chìm. Trong 50 năm đầu thế kỷ này, người ta làm mất đi 100.000 tấn bạc đã đúc thành tiền. Mexico là nước đứng đầu thế giới về sản xuất bạc. Riêng năm 1979, thợ mỏ tại Mexico đã đào được gần 50 triệu lạng bạc ngay dưới đất. Số bạc này bằng 14% số bạc mà cả thế giới đào được. Nước thứ hai trên thế giới có thể theo kịp Mexico là Nga. Nelson Bunker Hunt, một chủ nhân dầu hỏa tại Dallas, thuộc bang Texas, Hoa Kỳ, là người đã mua và tàng trữ đến 200 triệu lạng bạc, nghĩa là hơn 6.200 tấn bạc. Tại Ấn Độ, trong chùa Sanadu của kinh thành Maharaja thuộc vùng Jaipur, có một cái chum bạc đựng nước cao khoảng 1.5 thước, làm bằng 10.000 lạng bạc. Tục truyền là ông hoàng Maharaja thuộc vùng Jaipur, Ấn Độ đã làm hai cái chum to như vậy bằng bạc để chở nước từ sông Hằng ở Ấn Độ sang nước Anh để uống trong thời gian ông ta được mời đến tham dự lễ đăng quang của vua nước Anh là Edward thứ bảy. Đó là năm 1902. Người ta bảo sở dĩ Ấn Độ có nhiều bạc như vậy là nhờ buôn bán và thu lại bạc từ các nước khác qua tiền tệ. Bạc nhiều khi thấy xuất hiện khắp nơi và được chế tạo cũng như sử dụng thật đa dạng. Tuy nhiên, việc đào mỏ bạc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ở vùng Cajapanca trong dãy núi Ande thuộc nước Peru, người ta đào mỏ bạc trong lòng một ngọn núi cao trên 4.000 thước, sâu khoảng 1.600 mét. 8.000 đào bới ở 10 điểm khác nhau. Khi họ đào được quặng bạc thì cứ 1 tấn đá họ lọc được 5 lạng bạc. Công việc làm thật khổ cực vì thiếu không khí, thiếu ánh sáng, thiếu tất cả mọi điều kiện. Nhưng một người thợ đã nói rằng anh ta làm việc trong mỏ bạc vừa đúng 12 năm, nơi mà nhiều du khách không muốn dừng lại lâu hơn 12 phút. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu dạy rằng nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người tìm được thì giấu đi, vui mừng trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Con người có một ý thức về giá trị và lòng tôn quý giá trị. Đó là một đặc điểm mà muôn loài muôn vật trong vũ trụ không có. Chính vì có ý thức về giá trị và biết quý trọng giá trị mà người ta đã tìm ra được những quý kim cũng như những ngọc ngà châu báu của trái đất này. Trong câu chuyện về bạc mà quý vị và các bạn vừa nghe, cũng như trong lời dạy của Chúa, chúng ta thấy rằng con người lúc nào cũng say mê giá trị. Mặc dù những giá trị đó chỉ là vật chất, vào đời thì thấy, nhưng khi bước ra khỏi đời không đem theo được. Có người đã bằng lòng bán hết gia tài để mua một đám ruộng vì biết rằng trong đám ruộng đó có của báu chôn giấu. Của báu có thể là một chum vàng hay một hộp ngọc ngà. Đó là kiểu thời xưa người ta vẫn chôn để bảo vệ tài sản. Một người khác vốn là tay săn ngọc, thấy có người bán một viên ngọc quý cũng về bán hết gia tài để mua hạt ngọc đó. Tất nhiên là khi bán hết gia tài như vậy để lấy một viên ngọc hay một đám ruộng có chôn báu vật, người ta đã làm một quyết định quan trọng. Người ta đã đánh đổi tất cả những gì mình có để lấy một cái gì quý hơn, mặc dù đó chỉ là vật chất. Người ta cũng kể chuyện rằng một người đang khát nước giữa sa mạc mênh mông, bỗng thấy đằng xa một vật đen. Cố lê bước đến với lòng mong ước là sẽ được một bầu nước bỏ quên của một người nào đó. Nhưng anh ta thất vọng vì vật đen kia là một túi ngọc bên cạnh một xác chết. Đối với người khát nước kia thì túi ngọc đó lúc ấy không có một giá trị nào cả. Người ấy chỉ cần một cốc nước lạnh mà thôi. Vì sự sống có thể được một cốc nước đơn giản ấy duy trì, còn túi ngọc kia không có giá trị nào cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị vật chất không ai dám phủ nhận. Nhưng khi so với giá trị tinh thần, giá trị tâm linh, giá trị của sự sống thì vật chất rất vô nghĩa. Chúa Giêsu có lần đã nói rằng nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà chuộc linh hồn lại được? Đến đây chúng ta thấy một giá trị khác hơn nữa, đó là giá trị của linh hồn. Linh hồn không thể nào lấy gì mà mua được hay đổi trác được. Một người có thể được cả thế giới làm của riêng, nhưng nếu mất chính linh hồn mình, nghĩa là linh hồn bị trói buộc trong tội ác, bị vật chất làm chủ, thì thật ra người ấy chẳng được gì cả. Cuộc đời của người theo Chúa là cuộc đời đã lựa chọn, đã bỏ tất cả vật chất với tham vọng, nết xấu để bằng lòng đổi lấy một đời sống mới có giá trị trường cửu. Đó là một cuộc đánh đổi có giá trị nhất mà mỗi người nên làm và có thể làm. Vì cuộc đời mới trong Chúa quý hơn châu ngọc hay bất cứ của báu nào trong đời này. Từ cuộc đời mới ấy, quý vị và các bạn sẽ nếm biết tình yêu chân thật, tha thứ tội lỗi, hy vọng thật, và nhất là đời sống thanh khiết không bị tội ác hành hạ.
Trầm tư suốt năm cánh dài, tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc chúng tôi đã nói đến là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc của đời sống độc thân để thật sự hiệp một với nhau. Thứ ba, giúp nhau tránh khỏi nguy hiểm của cám dỗ về tình dục. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện để hiểu nhau và tâm đầu ý hiệp với nhau. Và nguyên tắc thứ năm, ứng xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Thưa quý vị, dù vợ chồng yêu nhau nhiều và cẩn thận trong cách cư xử với nhau bao nhiêu đi nữa, không vợ chồng nào tránh được những lúc buồn nhau hay giận nhau. Khi có chuyện không vui, chúng ta cần tránh đè nén hay giấu sự buồn giận. Cũng không nên phản ứng quá mạnh để gây tổn thương cho nhau. Đây là hai điều chúng tôi trình bày trong bài kỳ trước. Hôm nay xin nói tiếp về những điều khác mà chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau. Điều thứ ba chúng ta cần tránh là tránh đem những phiền giận giữa vợ chồng nói cho mọi người biết. Khi giận, chúng ta thường mất khôn ngoan và dễ có những hành động tai hại, gây tổn thương cho chúng ta và người liên hệ, khiến mối quan hệ giữa chúng ta với người đó bị sứt mẻ hay gãy đổ. Một khi mối quan hệ giữa người với người bị gãy đổ, sẽ rất khó hàn gắn hay chữa lành. Khó hơn là đánh chiếm một cái thành kiên cố, như lời Kinh Thánh dạy. Một anh em bị mất lòng lấy làm khó được lòng lại, hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Trích sách Châm Ngôn, chương 18, câu 19. Những hành động và lời nói khi tức giận rất nguy hiểm, nên Kinh Thánh dạy, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 19 và 20. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên như sau: ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27. Vì những nguy hiểm đó, khi giận, chúng ta cần nhờ Chúa kềm giữ lời nói và hành động để không phải ân hận sau này. Trong quan hệ vợ chồng, chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn nữa khi buồn giận nhau. Vì những điều thiếu khôn ngoan chúng ta nói hay làm lúc giận sẽ để lại hậu quả sâu đậm trong lòng người bạn đời, gây tổn thương cho tình cảm vợ chồng. Khi có điều phiền giận người phối ngẫu, chúng ta cần đến với Chúa trước hết, xin Chúa an ủi, nâng đỡ. Mặt khác, cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy lỗi lầm của chính mình. Khi có nan đề xảy ra giữa hai cá nhân, ít khi nào chỉ là lỗi của một người, nhưng thường là lỗi của cả hai. Chúng ta cần đến với lời Chúa để thấy mình đã làm gì khiến có nan đề, và xin Chúa hướng dẫn để sửa đổi chính mình trước. Và điều quan trọng là, khi giận vợ hay chồng, chúng ta không nên đem chuyện phiền giận đó nói cho người khác biết, dù đó là người rất gần với ta, như cha mẹ hay anh chị em trong gia đình. Cũng không nên nói ra giữa đám đông cho nhiều người nghe, chẳng hạn như nói trong buổi nhóm, trong lớp học Kinh Thánh, buổi cầu nguyện, v.v. Có những người vợ, khi thấy chồng có những thói quen không tốt, mà khuyên can nhắc nhở bao nhiêu chồng cũng không thay đổi, thì khi đến trong tổ học Kinh Thánh, dù chồng vắng mặt hay có mặt, cũng nói ra điều không hay của chồng để xin mọi người cầu nguyện. Có người thì khi buồn giận vợ hay chồng, thích chia sẻ phân bua với mọi người mình gặp, để những người đó binh vực mình hay thông cảm với mình. Đây là điều chúng ta cần tránh, vì không giải quyết nan đề được, nhưng có thể khiến nan đề trở thành to lớn hơn. Điều thứ tư chúng ta cần tránh khi vợ chồng giận nhau là đừng đưa mình vào chỗ khó xử vì tuyên bố những điều mình không thể làm được. Như chúng ta đã thấy, vợ chồng bất đồng ý kiến hay phiền giận nhau là chuyện bình thường. Vì thế chúng ta đừng phản ứng quá mạnh, cũng đừng đem nói cho mọi người biết. Điều chúng ta cần tránh khi giận nhau là tránh nói những điều quá đáng, khiến sau đó chúng ta phải xấu hổ vì mình đã nói hay tuyên bố mà không thể làm được. Chẳng hạn như các ông khi giận, để tạo áp lực với vợ, thường nói, bà không đồng ý thì ra tòa làm đơn ly dị đi. Hoặc vợ nói với chồng, anh mà không thay đổi thì tôi về ở với ba má luôn, cho anh tự do đi cưới người khác. Cũng có người khi giận nhau thì nói, từ nay trở đi tôi không cần tới bà. Hay nói, tôi không cần đến ông nữa. Có khi chồng nói với vợ, từ nay em không phải lo cơm nước cho tôi nữa. Hoặc vợ nói với chồng, em sẽ không bao giờ nhờ anh giúp một việc gì nữa. Thưa quý vị, tất cả những câu nói này đều đưa chúng ta vào thế kẹt, vì chắc chắn chúng ta không đủ can đảm để làm, hoặc không thể nào làm được như mình đã tuyên bố. Không những thế, lời nói đó sẽ để lại tổn thương sâu đậm. Người nghe sẽ khó quên và khó tha thứ. Điều thứ năm chúng ta cần tránh khi giận, buồn vợ hay chồng mình là đừng rút vào vỏ ốc để tránh xung đột. Có người gọi đây là áp dụng phương cách của con rùa. Mỗi khi vợ chồng có điều bất bình hay bất đồng ý kiến thì rụt cổ lại, trốn dưới cái vỏ như cách con rùa phản ứng khi gặp nguy hiểm. Đây là hình ảnh mô tả những người khi có điều buồn giận vợ chồng thì im lặng không nói, không bày tỏ phản ứng, làm như mình không có mặt, không nghe, không biết gì, không hiện hữu nữa. Dĩ nhiên khi giận, nếu chúng ta im lặng, không nói trong một vài giây phút để kềm giữ cơn giận, để suy xét việc vừa xảy ra, hoặc để suy nghĩ những lời mình sẽ nói, thì đó là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta ghim buồn giận trong lòng và tự nhủ, mình sẽ không bao giờ nói, không bao giờ có phản ứng gì nữa, thì đây là điều chúng ta cần tránh. Hoặc nếu chúng ta im lặng chờ cho đến khi nào hay ngày nào người kia biết lỗi và xin lỗi, rồi chúng ta mới nói chuyện lại. Đây cũng là điều nguy hiểm cho tình cảm vợ chồng. Sự im lặng này sẽ tạo khoảng cách giữa hai người. Im lặng càng lâu, khoảng cách sẽ càng lớn và sẽ khiến vợ chồng càng khó giải hòa với nhau. Hơn thế nữa, khi vợ chồng vẫn gặp nhau mỗi ngày mà không nói, không nhìn nhau, sự phiền giận giữa hai người sẽ gia tăng. Khi chúng ta im lặng không nói, nhưng cứ nghĩ là mình đúng, mình bị tổn thương, còn người kia sai, người kia có lỗi, thì nỗi phiền giận trong lòng chúng ta sẽ gia tăng và vợ chồng sẽ càng khó làm hòa với nhau. Thưa quý vị, để tránh tình trạng chiến tranh lạnh vô cùng nguy hiểm này, khi vợ chồng có điều buồn phiền nhau, chúng ta không nên sử dụng vũ khí im lặng, nhưng nên tìm thì giờ và cơ hội thuận tiện để nói ra điều mình không vui, không đồng ý, để thông cảm nhau và giải hòa với nhau ngay. Điều thứ sáu chúng ta cần tránh là đừng làm lớn chuyện hay nói quá đáng, quá nhiều về những điều nhỏ nhặt không đáng. Có những người có tính hay nhớ chuyện cũ, lỗi lầm cũ của vợ chồng. Và khi vợ chồng mình lỡ làm điều mình không thích, không vui, thì lại đem những lỗi lầm cũ đó ra, nói thêm vào, làm cho lớn chuyện. có bà vợ kia đi chợ lỡ làm mất tiền, về nói với chồng, thì chồng nói, em cứ luôn luôn làm mất tiền, đi đâu cũng quên cái này, lạc mất cái kia, tổn hại ngân quỹ gia đình biết bao nhiêu, em có biết không? Một ông chồng nọ, vợ dặn đi làm về nhớ mua thuốc cho con, nhưng ông quên mua. Khi biết chồng quên mua thuốc cho con, bà vợ nói, anh thật là tệ, con đau anh không lo, không chăm sóc. Chỉ nhờ một chuyện nhỏ là mua thuốc cho con mà anh cũng không nhớ. Nhờ chuyện gì anh cũng quên. Từ hồi nào đến giờ, cái quên của anh đã làm hỏng bao nhiêu việc mà anh vẫn không sửa đổi. Anh có thương gì vợ con đâu. Và sau khi nói như thế, người vợ này khóc òa lên, khiến chồng ân hận và rất là khổ tâm. Đây là những người hay làm lớn chuyện hay nói quá đáng về những điều nhỏ nhặt không đáng. Khi vợ hay chồng chúng ta làm điều lầm lỗi, sau đó nhìn biết lỗi lầm và ân hận, xin lỗi, chúng ta cần tha thứ và bỏ qua. Đừng nhắc đi nhắc lại, làm người đó phải khổ tâm. Chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy trong quan hệ với mọi người, nhất là với người bạn đời. Lời dạy đó là, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 32. Điều thứ bảy chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa hay phiền giận nhau, đó là đừng dùng nhu cầu tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển nhau. Chúng ta đều biết tình yêu chăn gối trong hôn nhân là điều quan trọng, nhưng cũng là điều tế nhị, nhạy cảm. Khi vợ chồng phiền giận nhau, điều này sẽ bị ảnh hưởng. Một số các bà vợ thường dùng nhu cầu tình yêu chăn gối để điều khiển chồng. Khi chồng chiều chuộng hay làm điều mình vui thì dễ dàng chiều chồng trong nhu cầu này. Còn nếu chồng có lỗi mà chưa xin lỗi, không biết lỗi hoặc chưa làm đúng điều mình mong muốn hay đã yêu cầu thì sẽ không chiều chồng trong nhu cầu này. Thưa quý vị, vợ chồng không nên dùng tình yêu chăn gối để điều khiển nhau, nhưng cần tế nhị đáp ứng nhu cầu cho nhau, để ma quỷ không thừa lúc chúng ta không cẩn trọng, không thìn mình mà cám dỗ chúng ta. Chúng ta cần thi hành lời khuyên của sứ đồ Phao-lô về tình yêu chăn gối giữa vợ chồng như sau. Ông viết, chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ chăng. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 7, câu 3 đến câu 5. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những điều chúng ta cần làm để bất đồng ý kiến không gây chia rẽ giữa vợ chồng. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.